Độc tôn tam giới, chương 285, lọt vào bầy chào lễ vật 2, góc truyện audio.com, luật vô kỵ này, rất hiểu nắm chắc cơ hội, hắn nhìn thấy Diệp Đại biểu hiện ra gió êm sóng lặng nhưng trong đầu khẳng định rất khó chịu. Thấy vậy, luật vô kỵ biết rõ thời điểm vì chủ tử phân ưu đã đến. Diệp Dung ngươi đoạt danh tiếng, vậy thì hướng tùy tùng của ngươi ra tay, để cho tùy tùng của ngươi mất mặt xấu hổ, dùng cái này đến san bằng danh tiếng của Diệp Dung ngươi. Ở luật vô kỵ xem ra, Điền Thiệu chỉ là một đại đội trưởng, lên không được mặt bàn, dù hiện tại đề bạt thành phó đô thống, đó cũng là một tên nghèo kiết xác, có thể có bao nhiêu thứ tốt. Lùi một bước mà nói, có chuẩn bị lễ vật cho lão gia tử hay không, cũng là một vấn đề. Mà Lăng Thiên Lý, là đệ tử của Càn Lam Nam Cung, tính cách như khối đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng, căn bản chính là gia hỏa không thông đối nhân xử thế, nơi nào sẽ chuẩn bị lễ vật gì. Về phần Giang Trần, thằng này ngược lại là có chút thứ tốt, chỉ là, loại trường hợp này hắn lần thứ nhất tham gia, chưa thấy qua các mặt của xã hội, sẽ chuẩn bị hậu lễ. Luật vô kỵ cũng không tin. Quả nhiên, luật vô kỵ vừa nói ra, trên mặt Diệp Dung vốn mỉm cười, liền hơi có chút cứng ngắc. Luật vô kỵ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức bắt đến chi tiết này, suy đoán Diệp Dung khẳng định không bảo thuộc hạ chuẩn bị lễ vật. Nhất là Giang Trần, đến Vương Đô không bao lâu, sẽ bỏ được đại thủ bút chuẩn bị hậu lễ. Tuyệt đối không có khả năng, xem ra mình âm là thành công rồi. Quả nhiên, đại vương từ Diệp Đại lộ ra một ánh mắt tán thưởng, liếc nhìn luật vô kỵ cười nói. Lão tử ấu thú kia hoàn toàn chính xác rất không tồi, nghĩ đến cũng rất dụng tâm. Bởi như vậy ta đối với tùy tùng của ngươi chuẩn bị lễ vật cũng có chút hiếu kỳ à. Con mắt Diệp Đại rất độc ác như thế nào sẽ nhìn không ra Diệp Dung quẫn bách. Nói như vậy, dĩ nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, cố tình để cho Diệp Dung khó chịu. Nếu Diệp Dung không có để cho tùy tùng chuẩn bị lễ vật cái này liền quá mất mặt. Diệp Tranh cùng Diệp Dung quan hệ rất kém, đồng thời hắn là người của đại vương tử Diệp Đại, thấy đại vương tử mở miệng cũng phụ họa nói. Đúng vậy, lão tứ, lần này ngươi dụng tâm như vậy tổng không có khả năng để cho tùy tùng tay không đến chứ. Lời này, liền có chút rõ ràng rồi. Chỉ là Diệp Tranh tính thô lỗ, hắn như vậy, những người khác cũng thấy nhưng không thể trách. Một ít vương tử khác thì việc không liên quan đến mình tự nhiên cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Mà vương công đại thần, đệ tử chư hầu các nơi chuyện liên quan đến các vương tử, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đứng ra nói cái gì. Mấu chốt nhất là, bọn hắn ở loại trường hợp này cũng không có tư cách nói cái gì. Thoạt nhìn, hiện trường là hi hi ha ha, hào khí rất tốt. Nhưng trên thực tế, lại đao quang kiếm ảnh, không ngừng hướng Diệp Dung bay đến. Diệp Dung như thế nào cũng không nghĩ tới, bên đại vương tử kia, sẽ công nhiên làm khó dễ như thế, trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt hơi cương. Đan Phi là người thông minh, thấy thế liền biết rõ đây là Diệp Đại ra tay chèn ép Diệp Dung. Cười nhạt một tiếng nói, được rồi, cái gọi là hiến vật quý, đơn giản là niềm vui thú. Lão gia tử cũng không quy định nhất định phải đưa lễ. Diệp Đại tiêu sái cười cười, không nói gì, nhưng Diệp Tranh lại ra vẻ hồ đồ. Đan Phi tỷ, đừng bất công như vậy. Chúng ta đều bảo tùy tùng chuẩn bị, góc truyện audio.com, lễ vật ngươi hết lần này tới lần khác muốn tiết kiệm tiền cho lão tứ. Lời này, nửa giỡn nửa thật nhưng lại tiến thêm một bước áp bách Diệp Dung. Lúc này Diệp Dung cực kỳ phiền muộn, trước kia tùy tùng của hắn cũng không có cố ý chuẩn bị lễ vật. Hơn nữa tất cả vương tử tầm đó cũng không có dương cung bạc kiếm như vậy công nhiên làm cho đối phương không xuống đài được. Diệp Tranh này, nhìn như nói giỡn kỳ thật dụng ý phi thường hiểm ác. Ngay khi Diệp Dung vô kế khả thi chuẩn bị nói vài lời tràng diện, bỗng nhiên Giang Trần ở sau lưng nhẹ nhàng cười cười tự trách nói. Tứ vương tử thật sự không có ý tứ, lần thứ nhất tham gia thịnh hội như thế thoáng cái khẩn trương, ngược lại ngay cả lễ vật tỉ mỉ chuẩn bị cũng quên trình lên. Lão gia tử đức cao vọng trọng, với tư cách hộ quốc linh vương, chúng ta những vãn bối này, sao có thể không đưa lên một phần tâm ý. Bầu rượu này, tính toán ba chúng ta cộng đồng trình lên một phần tâm ý a. Nói xong, Giang Trần thuận tay từ phía sau lấy ra một vật là một bầu rượu bằng gỗ. Bầu rượu này tạo hình thường thường không có gì lạ, thoạt nhìn là thanh đằng làm thành bầu rượu, xem ra tuyệt không phải đồ vật quý báu gì. Chứng kiến Giang Trần lấy ra một bầu rượu như vậy, luật vô kỵ phốc một tiếng nở nụ cười. Bề ngoài bầu rượu này thật sự là quá không chịu nổi. So với bầu rượu của tửu quán bình thường còn không bằng. Người ta bày rượu ra bán, tốt xấu cũng đóng gói đẹp mắt một chút, hào phóng một điểm. Bầu rượu này tính toán cái gì? Thô bỉ, đơn sơ, khó coi. Loại vật này, ném trên đường cái, chỉ sợ cũng không có người sẽ đi nhặt. Giang Trần này, vậy mà dùng để cất rượu, hơn nữa với tư cách lễ vật đưa cho hộ quốc linh vương Diệp lão gia tử. cái này, đây quả thực là khinh nhờn. Chứng kiến Giang Trần lấy ra bầu rượu kia, những người khác biểu lộ cũng vô cùng đặc sắc. Có mỉa mai, có kinh ngạc, có cười lạnh, có lắc đầu, có không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, ở đây bất luận người nào, dùng bàn chân nghĩ cũng biết, cái này là lễ vật tỉ mỉ chuẩn bị gì, đây tuyệt đối là bị Diệp Tranh bức bách không có cách nào tạm thời từ trên người móc ra. Có lẽ thằng này căn bản là tử quỷ, cái bầu rượu kia, là hắn tùy thân mang theo uống. Diệp Dung Vương Tử, lần này quá mất mặt rồi. Tùy tùng kia, muốn phân ưu cho chủ tử, chỉ sợ là rước thêm phiền toái, đây quả thực là đánh mặt chủ tử a. Người nọ không phải đầu óc có vấn đề chứ? Diệp Dung Vương Tử từ nơi nào tìm một tùy tùng không đáng tin như vậy? Ai, ngoại trừ nhị vương tử Diệp Kiều có lẽ có thể cùng đại vương tử tranh một chút, tứ vương tử Diệp Dung này, vẫn là kém không ít a. Lần này, chỉ sợ Đan Phi thì cũng không có cách nào giải vây cho Diệp Dung rồi. Những người ở đây, riêng phần mình tâm tư bất đồng, nhưng đều là tâm tính ôm xem náo nhiệt có nhiều thú vị muốn nhìn một chút trận khôi hài này sẽ kết thúc như thế nào. Diệp Tranh vỗ trán một cái, khoa trương cười nói. Lão Tứ, ngươi xác định không có lầm. Cái này chính là lễ vật các ngươi nói tỉ mỉ chuẩn bị. Ha ha, quả nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị a, phần lễ vật này, đích thật là không giống người thường, quả thực có thể nói hiếm thấy, ha ha ha. Luật Vô Kỵ không che giấu ý chào phúng chút nào. Lão Tứ, ngươi không có để tùy tùng chuẩn bị lễ vật thì cứ nói thẳng. Lấy ra vật như vậy, rất không tốt. Diệp Tranh, gocchuyenaudio.com, lại nói, cách chương.